Thục Đoàn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì không biết là thị trường chứng khoán cũng như kinh tế có sáng sủa gì hơn những tuần trước không thưa anh?
Vâng, gửi thuộc đoan của những vị thính giả như thế này, ngày hôm nay thì phải nói là thị trường chứng mở cửa ra thì mọi con số hầu như từ A đến Z đều là màu đỏ hết. Hiện tại bây giờ thì riêng về Dow Jones đã rớt xuống 9 điểm, ở mức điểm hiện tại là 15.737 điểm. Nhưng mà mặc dù xuống 9 điểm nhưng con số hiện tại bây giờ là nằm mức kỷ lục, thưa quý vị, nó trên đến 15.700 điểm là đây con số kỷ lục. 15.737 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 39 điểm, hiện tại con số là 3.892 điểm. S&P 500 xuống 6 điểm, hiện tại là 1.764 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.62%. Dầu thô thì giảm 75 xu. Buổi sáng ngày hôm nay một thùng dầu thô là 94 đồng lẻ 6 xu và con số này cũng đang tiếp tục đi xuống. Vàng thì xuống 10 đồng 20 xu, hiện tại một ao vàng là 1.307 đồng 60 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.28%, tuần rồi cao nhất là 4.13% và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.33%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.330 đồng. Vàng thì mua vào là 36.730.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.790.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì ngày hôm nay Bộ Lao động cũng đưa ra con số công an việc làm, đặc biệt về unemployment, tức là thất nghiệp đó, đã giảm thêm 9.000 nữa. Đã, hiện tại bây giờ so với tuần rồi là chỉ còn có 336.000 mà thôi. Và chúng ta biết rằng con số thất nghiệp đã giảm từ 9.250 người cho đến 348.250 người. Đây là con số mà chúng thấy rằng đã tạm thời 16 ngày tuần lễ vừa qua đó. Trong 16 tháng vừa qua, 16 ngày mà chính phủ đóng cửa đó, thì nó đã làm cho cái thị trường gọi là lao động, unemployment, thất nghiệp nó đã tăng lên cái đột ngột, nhưng mà nó không giảm cái đột ngột trong vòng 16 ngày đó nên chúng ta không tính. Nhưng mà hiện tại bây giờ con số mà toàn quốc là chỉ có 7.2% mà thôi, là đây con số chỉ số mà đang bắt đầu từ từ đi xuống. Theo như cái điểm số mà Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay cũng rõ ràng là hiện tại bây giờ rất nhiều công ty họ rất là ít đuổi người, tức là fire few workers, tức là họ đuổi người rất là ít. Nhưng mà ngược lại họ mướn người lại cũng ít luôn. Tức là khi mà họ không đuổi thì làm sao họ mướn được? Tức là hai con số này nó đang nằm ngang với nhau. Không, mướn thì ít nhưng mà đuổi cũng ít luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ so với cái tình hình về là economic growth, tức là về cái chỉ số về kinh tế mà tăng lên của Hoa Kỳ là 2.8% theo như cái gọi là hàng năm của cái tam cá nguyệt từ tháng 7 tháng 9. Đây là con số so với cái tam cá nguyệt từ tháng 4 đến tháng 6 thì rõ ràng đây là con số đang đi lên. Tháng 4 và tháng 6 quý vừa rồi đó là chỉ tăng 2.5% mà thôi. Và so với quý năm nay, quý mới nhất là tháng 9, tháng 7 tháng 9 đó, là tăng 2.8%. Và thấy rằng cái khởi sắc của nền kinh tế nó đang lên từ từ chứ không có đến nỗi mà tệ, nhưng mà theo như con số này thì nó lên chậm chứ không phải là lên ào ào. Nhưng mà có còn hơn không, chưa thấy rằng lên, thà rằng nó lên còn hơn là nó xuống. Nhưng mà một cái bản tin này cũng làm cho quý vị có một phần nào đó hơi khó chịu, tức là cái sự nghèo khổ của Hoa Kỳ nó khoảng 50 triệu người, tức là những người hiện tại bây giờ theo con số chỉ số là sống trong cái mà gọi là nó không có như là cái nghèo khổ của Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng họ dựa trên American Dream, tức là có nhà, có cửa, có xe, có tiền, có nhà băng, có đủ thứ hết. Đó là cái standard của người dân Hoa Kỳ, tức là American Standard, tức là cơ bản. Nhưng mà người nào mà chỉ cần dưới cơ bản này thôi là họ đưa vào cái khoản gọi là nghèo khổ. Thí dụ như bây giờ cái lương cơ bản của Hoa Kỳ là chúng ta làm phải là 35.000 một năm cho một người là chúng ta đủ sống, tức là đủ tiêu xài cho một cái gia đình ok, gọi là American Standard. Nhưng mà những người này là chỉ cần 34.500 đồng thôi, thiếu 500 đồng thôi là đã bị liệt kê vào những con số gọi là gia đình khốn khó ở Hoa Kỳ. Và hiện tại bây giờ con số này là khoảng 50 triệu người. Nó chiếm tới khoảng 16% cái population, tức là 16% về dân số, tổng dân số. Và so đưa ra con số thống kê này từ census, tức là từ những người mà đi thống kê dân số đó, thì họ đưa ra Trước đây năm 2012 con số này khoảng 46 triệu rưỡi, nhưng bây giờ đã lên đến 50 triệu, tức là 15%, cách đây một năm, bây giờ là 16%, tức là khoảng 50 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ nằm trong cái khoảng gọi là hơi khó khăn về cái tài chính, gọi là nghèo khổ. Thì tôi thấy rằng cái đây con số này nó cũng nằm, nó dựa trên cái mức này, thì cho tôi thấy rằng khoảng 46 triệu rưỡi đến 50 triệu người dân của Hoa Kỳ sẽ được hưởng cái gọi là cái trợ cấp subsidized của cái bảo hiểm về y tế trong những ngày sắp tới đây, đặc biệt bước qua năm 2014. Cái con số mà trung bình hồi sáng thì chúng coi á, thì con số mà chúng ta có thể trả ở Texas là khoảng 250 đồng. Tức là mỗi tháng chúng ta có thể trả cho cái tiền bảo hiểm đó là khoảng 250 đồng cho một tháng. Và trường hợp chúng ta cũng có nói rằng nếu mà chúng ta nằm trong cái khúc mà được chính phủ giúp đỡ thì con số này nó sẽ rất là ít. Thì con số mà hiện tại bây giờ thì cũng có được là con số người mà trả cao nhất để sử dụng cho một second thì chúng coi lại cái website đang mở lên lại. Còn ở riêng thành ở tiểu bang Texas thì quý vị có thể trả mà cao nhất monthly cost là khoảng 230 đồng. Chúng ta nhớ điều đó, nếu mà trả hơn này cái đó điều đó thì như là họ đi quá xa rồi. Vậy thì quý vị nên nhớ, quý vị trả cái tiền bảo hiểm ở Texas là khoảng 230 đồng. Cái thành phố mà cái tiểu bang mà trả cao nhất hiện tại bây giờ là Mississippi, 405 đồng là cái tiểu bang mà trả tiền gọi là cho bảo hiểm cao nhất, thưa quý vị. Và chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là bước qua cái ngày Thanksgiving. Và chúng ta biết là Thanksgiving là cái trước đây nhiều thập kỷ về trước, cái traditional của nó là đoàn tụ gia đình. Nhưng mà bây giờ thì cả cái nation đã tập trung vào, nó gọi là shopping nation. Tức là cái ngày này là cái ngày gọi là ngày quốc gia mua sắm, chứ không phải là ngày mà đoàn tụ gia đình nữa, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng những cái cửa hàng bán lẻ như là Walmart, Target, Macy, JCPenney, Kohl's, ngay cả bây giờ mới đây nhất là Kmart, họ cũng bắt đầu mở cửa ngay cái ngày Thanksgiving. Và chúng tôi biết hiện tại bây giờ đã dấy lên một cái làn sóng rất là phẫn nộ của những người làm việc cho Walmart, Target, Macy, JCPenney, Kohl's. Chứ tôi biết là những người này họ không muốn đứng ra kiếm vài chục đồng cho một đêm đó mà không mất đi cái sự ấm cúng đoàn tụ gia đình. Vì thế họ đang rất là phẫn nộ và hầu như đã dấy lên một cái làn sóng gọi là biểu tình ở đây. Và chúng tôi biết rằng Walmart đã mở cửa rồi, bây giờ đến Kmart, hầu như là nguyên một cái dãy những cái cửa hàng bán lẻ này là bắt đầu mở cửa vào cái ngay cái đêm gọi là Thanksgiving, là cái ngày mà 28/11 tới đây, và họ mở cửa luôn qua cái ngày Black Friday để hầu cho kéo được nhiều cái, chúng ta biết rằng kéo nhiều cái người mà dân mua hàng ở đây. Cái lý do đơn giản là như thế này, trong những ngày qua riêng về JCPenney, Macy, những cái công ty này hầu như họ đã bị lỗ lã. Hiện tại bây giờ họ muốn mở cửa những ngày đó để hầu cho kiếm lại số tiền lợi nhuận. Chúng tôi biết riêng chỉ cái ngày Thanksgiving, trong một ngày một duy nhất không thôi đó, những người khách hàng mà ngồi ở nhà, chứ cũng không có tính cái người mà đến tiệm mua đó, ngồi ở nhà không thôi đó, họ đã mua, những người dân Hoa Kỳ họ đã tiêu xài đến 600 triệu Mỹ Kim online, tức là ngồi trên Internet mà click để mua đồ không thôi đó, là một ngày trong cái ngày riêng đặc biệt ngày Black Friday không thôi, họ đã tiêu xài 600 triệu Mỹ Kim. Mà suốt cả một cái tuần lễ Black Friday kéo dài cho đến ngày Christmas luôn đó, những cái tuần lễ đó họ đã tiêu xài đến nhiều tỷ Mỹ Kim đó, thưa quý vị. Mặc dù Hoa Kỳ cho biết rằng cái nền kinh tế nó không sáng sủa lắm, nhưng mà người ta xài phải nói là không có biết ngày mai là như thế nào. Nhưng mà đặc biệt một cái lời nhắn nhủ quý vị như thế này, chúng ta cần thiết thì chúng ta mua, mà không cần thì chúng ta không nên mua. Đặc biệt chúng ta thấy nhiều gia đình có khoảng 2 phòng và đến khoảng 4 cái TV. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận, vì hiện tại bây giờ cái kinh tế Hoa Kỳ nó nằm trong cái mức mà khó mà tuyên đoán được biết ra sao ngày mai. Vì thế chúng ta nên tiết kiệm hơn là tiêu xài. Một bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua thì em có gửi đến quý vị cái bản tin về mua nhà. Ngày hôm nay thì chúng tôi biết rằng quý vị có thể bỏ 5% để down xuống một căn nhà giá nhiều trăm ngàn. Nhưng mà chúng tôi biết là chúng ta phải trả cái tiền PMI rất là cao, gọi là cái Premium Mortgage Insurance. Nhưng mà quý vị nên tránh cái điều đó. Hôm qua thì Dũng có gửi cái một cái hint, tức là một cái nhắn nhủ rõ nhỏ như thế này. Nếu quý vị có tiền đủ down xuống 5% để mua cái nhà 300 ngàn, thì tại sao quý vị không dùng tiền đó down xuống 20% để mua cái nhà 100 ngàn? Quý vị hiểu cái cách thức như thế này. Nếu mà bỏ 5% cái nhà 300 ngàn là chúng ta phải bỏ xuống đến khoảng 60 ngàn, thì tại sao chúng ta không lấy 60 ngàn đó down xuống để mua cái nhà khoảng 150 ngàn, tức là 20%. Chúng ta không cần phải trả cái PMI mà nó nhẹ tội cho chúng ta nữa. Thứ nhất là như vậy, thứ hai nữa chúng ta ở cái nhà nhỏ trong một thời gian dài khoảng 3, 4, 5, 6 năm, chúng ta trả nhiều số tiền vào cái nhà đó rồi đó, chúng ta bán cái nhà nhỏ, bắt đầu chúng ta đào xuống, dù bán được 100.000 thì chúng ta sẽ đào xuống một cái nhà 500.000, là 20% của nhà 500.000 là chúng ta không cần phải trả cái PMI nữa. Tức là chúng ta đi từ cái bước thang 1, nếu mà chúng ta đủ khả năng để mua cái nhà 20% thì nên mua, mà ngược lại chúng ta không có đủ khả năng, chỉ đào xuống 5% cho cái nhà 300.000 hay 200.000 thì Dũng khuyên rằng quý vị đừng nên làm điều đó, vì chúng ta phải trả số tiền rất là vô lý. Cái điều thứ nhì nữa là ngày hôm nay Hoa Kỳ đưa ra một thống kê rất là rõ ràng. Nếu quý vị nào, họ đưa rằng nếu mà chúng ta mướn nhà thì cái tỷ số thất nghiệp của quốc gia đó nó lại bắt đầu nó giảm xuống rất là nhiều. Lý do đơn giản như thế này, ví dụ chúng ta mướn một căn nhà ở thành phố Rockwall, chúng ta bị thất nghiệp và chúng ta như một cái chớp, có một cái chớp ở đâu McKinney lần, thì chúng ta dễ dàng mua qua bên đó, chúng ta không cần phải bán nhà nữa, chúng ta mướn mà. Chúng ta bỏ cái nhà mướn đó, chúng ta chạy qua McKinney, chúng ta mướn cái nhà khác, chúng ta làm việc. Ngược lại, nếu bị mua cái nhà ở Rockwall rồi, chúng ta bị thất nghiệp, khi mà chúng ta có cái chớp offer ở McKinney thì nó xa quá, chúng ta không muốn đi, chúng ta ở đó để tìm cái chớp vòng vòng ở Rockwall. Đó là cái vấn đề mà người càng mướn nhà nhiều thì cái nạn thất nghiệp nó càng thấp hơn. Cái đơn giản như thế này, chẳng như Spain chúng ta thất nghiệp 27%, nhưng mà cái chỉ số mà gọi là own cái nhà đến 79%, cho thấy đây là cái tỷ lệ thuận. Nhiều người thất nghiệp thì lại cái số nhà own làm chủ căn nhà càng gia tăng. Chẳng như ở Anh, cái thất nghiệp 8%, làm chủ căn nhà chỉ có 68% mà thôi. Tức là ở Hoa Kỳ hiện tại giờ nằm ở giữa mức là 7% dân số thất nghiệp. Hiện tại bây giờ own số nhà là 65%, tức là 100 người Hoa Kỳ thì có 65% người là có chủ căn nhà, còn 35 còn lại là mướn hoặc là chỉ có ở chung với nhau. Ở Đức, làm chủ nhà là 53%, trong khi đó nạn thất nghiệp chỉ có 5% mà thôi, tức là 100 người Đức chỉ có 50 người làm chủ căn nhà, trong khi đó thất nghiệp chỉ có 5%. Và Switzerland là con số người thấp nhất, chỉ có 3% thất nghiệp, trong khi đó làm chủ căn nhà chỉ có 44% mà thôi. Đó là thưa quý vị. Và ngày hôm qua thì bản tin quý vị biết rồi, là một những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ không còn thấy Office Max trên thị trường nữa, vì Office Depot đã mua lại Office Max với giá khoảng 976 triệu Mỹ Kim đã trình deal. Và theo hiện tại bây giờ thì họ sẽ quyết định lấy cái tên là Office Depot và không còn cái Office Max trong những ngày sắp tới nữa, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho biết rằng quý vị nào mà có cơ hội mà đi mướn xe thì một cái thống kê mới đưa ra nhất, khoảng thống kê trên 12.382 người customer mà đi mướn xe trên toàn quốc Hoa Kỳ, thì họ cho biết rằng những cái công ty mà cho mướn xe hiện tại bây giờ đứng đầu là National. Hiện tại National là cái công ty mà họ cho mướn xe, thứ nhất là giá phải chăng, thứ hai là xe tốt, thứ ba là sạch sẽ, rồi tiếp đại ân cần, vân vân. Đó là những cái tiêu chí mà đưa ra để làm cho một cái công ty cho mướn xe đứng đầu mà chúng ta có thể an tâm và vui vẻ. Đứng kế tiếp là Budget, chúng ta mướn khoảng 45 đồng một ngày, và đứng kế tiếp nữa là Enterprise 42 đồng một ngày, Dollar là 40 đồng một ngày, Alamo là 38 đồng một ngày, và đứng cuối bảng là chúng ta biết đó là Thrifty 38 đồng một ngày. Nhưng mà cái sự service của họ thật sự nó không có làm vui vẻ cái người dân lắm. Mà chúng ta biết hiện tại bây giờ đứng là top từ đầu là National, đứng kế là Enterprise, Alamo, Hertz và cuối cùng là Thrifty and Dollar, là hai cái công ty cho mướn xe tệ nhất đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về Starbucks. Chúng biết Starbucks là một cái công ty mà luôn luôn đưa ra những cái gọi là sốc hàng, dùng cái từ sốc hàng về họ mới đây nhất, thì họ biết rằng họ sẽ mở cửa để mướn khoảng 10 người gọi là cựu quân nhân trở về từ chiến trường. Trong đó, nếu mà quân nhân mướn hết rồi mà vẫn còn dư chỗ, thì họ bắt đầu mướn người chồng hoặc người vợ của quân nhân đó, tức là spouse. Họ mướn khoảng 10.000 người và từ đây cho đến 5 năm tới đây. Chúng ta thấy rằng đây là cái dấu hiệu rất là tốt cho Starbucks, họ luôn luôn mở rộng. Và cái điều Dũng xin nhắn nhủ quý vị nào mà làm việc ở Starbucks là cái điều quyền lợi một mà chúng ta thấy rằng có ít công ty nào trên toàn quốc mà được cái quyền lợi như thế này. Chúng ta chỉ cần 20 giờ cho mỗi tuần là chúng ta eligible, tức là được cơ hội có được cái bảo hiểm y tế trong tay. Chúng ta chỉ cần làm 20 giờ trở lên thôi là chúng ta có cái bảo hiểm y tế trong tay rồi. Đây là cái công ty mà hầu như là không có nhiều công ty như vậy trên toàn quốc Hoa Kỳ. Họ chỉ cho ta làm bán thời gian mà họ trả tiền cái bảo hiểm y tế cho chúng ta. Vậy thì quý vị nào mà có con em mà đi học đó thì chúng ta nên khuyến khích đi đăng ký vào Starbucks để mà đi làm, vì con em chúng ta sẽ có được bảo hiểm y tế trong tay mà không cần phải mua. Trong cái đó chúng ta cho làm bán thời gian chỉ có 20 giờ mỗi tuần thôi là chúng ta có được một cái bảo hiểm y tế. Và một cái lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi Tiến Dũng rời làn sóng, quý vị nào mà có cái xài credit card cũng như là debit card, chúng ta nên check lại cái con số trong mỗi đầu tháng. Khi mà chúng ta nhận được cái bill đó, chúng ta coi lại cái gọi là cái statement, cái hóa đơn họ gửi về chúng ta, để xem kỹ lại coi những gì chúng ta xài trong đó có đúng hay không, hay là họ đã chọt chúng ta, hay là những kẻ gian lợi dụng đã lấy cái thẻ chúng ta xài mà chúng ta không biết. Người Việt chúng ta thì cũng thấy rằng riêng cá nhân Tiến Dũng cũng vậy nữa, khi mà xài thẻ về rồi quăng cái bill đó không cần xem đến, khi mà trả tiền là trả thôi, nhưng mà khi mà coi lại, tình cờ coi lại thì thấy nó có sai một vài điều trong đó, và ít nhất cũng vài chục đồng đến vài trăm đồng. Vậy thì quý vị nào mà cái tuần lễ này đang xài thẻ tín dụng hay là thẻ debit card thì quý vị vui lòng nghe Tiến Dũng check lại cái hóa đơn coi họ chặt chúng ta đúng không, ngày giờ đó chúng ta mua cái món hàng đó có đúng hay không. Đôi khi chúng ta bị kẻ gian lợi dụng chúng ta không biết, đặc biệt chúng ta biết rằng hiện tại vì toàn quốc Hoa Kỳ, cái kẻ gian đã đánh vào những người nó gọi là immigration, tức là những người mà di dân, có những cái tên như là người Mỹ, người Trung Quốc, người Nhật Bản, trong khi đó có người Việt Nam của chúng ta cũng rất là nhiều. Vậy thì quý vị vui lòng nhận được cái bill của cái hóa đơn của thẻ tín dụng, thì Tiến Dũng khuyên quý vị nên coi lại mỗi tháng như vậy, ít nhất phải là một lần để coi họ chọt có đúng hay không. Nếu mà họ làm sai thì chúng ta nên gọi lên cái nhà băng đó để mà adjust lại, cho điều chỉnh lại con số tiền mà họ làm sai đấy, thưa vị. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng. Thục Đoan cũng rất là đồng tình với anh về cái chuyện mà mình phải check cái statement nhà băng của mình hàng tháng đó, bởi vì thỉnh thoảng nhiều khi mà mình đi đổ xăng đó, mình không có lấy cái receipt, nhưng mà có nhiều khi nó tính lộn cho mình cũng không có cái bằng cớ để mà mình nói chuyện với nó đó. Cho nên nhiều khi quý thính giả ngoài kia mà có đi đổ xăng thì cũng nhớ lấy cái receipt để mình coi lại, nhiều khi qua một tháng rồi thì mình hãy bỏ đi, như vậy thì nó an toàn hơn đó anh Tiến Dũng.
Vâng, chính xác như vậy. Thực ra thì cũng biết rất là nhiều người bạn Việt Nam cũng như người Mỹ đó, họ cũng bị cái chuyện trường hợp này, ít nhất một năm họ bị cũng là 2-3 lần. Vậy thì quý vị nào mà có business, đặc biệt business là người Á Đông đó, họ thấy tên Lê, Lý, Nguyễn, Ngô, Trần gì đó, là họ biết đó là người Á Đông, họ những cái người gian họ lấy cái thông tin của mình, họ chọt tiền vô, rồi họ lấy xong, những người Á Đông mình có cái thói quen là ít khi nào check cái statement, từ cái hóa đơn gửi về đó. Vậy thì Dũng khuyên là chúng ta nên có một cái thói quen mà check những cái gì chúng ta xài, hoặc là nhà băng chúng ta, lâu lâu ít nhất phải một tháng một lần để cho coi rằng những số tiền đó có đúng hay không đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, và thời gian của anh em mình thì cũng hết rồi, mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.